thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 121 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 12. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Trong bài học trước về việc làm của xác thịt là thờ hình tượng, chúng ta đã cùng nhìn qua cách tổng thể thực trạng tội lỗi này của con người trên thế gian, xuất phát từ sau khi tổ phụ Adam và Eva phạm tội. Con người vốn được tạo dựng theo hình ảnh tốt đẹp của Đức Chúa Trời, được ban cho mọi điều cao trọng cùng một đời sống tâm linh để luôn có nhu cầu hướng đến đấng tối cao mà thờ phượng. Thế nhưng, tội lỗi đã trở nên hố sâu ngăn cách, khiến tội nhân không thể được đến gần với Đức Chúa Trời thánh khiết. Thánh Kinh mô tả về điều đó như sau: vì mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Theo Roma chương 3, câu 23. Từ hố sâu tội lỗi đó, mỗi ngày con người càng nhận biết sự trống trải, cùng nỗi bất an trong mỗi tâm hồn, cho nên cố gắng khỏa lấp bằng nhiều con đường, niềm tin khác nhau. Thực trạng này cũng đã từng xảy ra tại thành phố Athens của Hy Lạp, một nơi nổi tiếng thờ hình tượng. Khi sứ đồ Phaolô đi ngang qua nhận thấy, người dân nơi đây thờ quá nhiều thần tượng khác nhau. Chưa dừng lại ở đó, họ còn sợ thiếu sót vị thần nào đó mà mình chưa biết đến, cho nên đã dựng luôn một bàn thờ trên có ghi là thờ Chúa không biết. Phaolô đương đợi hai người tại thành Athens, động lòng tức giận vì thấy thành đều đầy những thần tượng. Bây giờ Phaolô đứng giữa Areopa nói rằng: hỡi người Athens, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng quá chừng. Vì khi ta trải qua các thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng thờ Chúa không biết, theo Công vụ các sứ đồ chương 17 từ câu 16 đến câu 23. Đây chính là bức tranh thu nhỏ của thực trạng nhân loại ngày nay. khi mỗi ngày càng có thêm những vị thần bổ sung vào danh sách hàng ngàn các vị thần đã được dựng nên và tôn thờ trên toàn thế giới. Thế nhưng, chính chân thần duy nhất đang thực sự cần cho đời sống tâm linh của họ là Đức Chúa Trời. Khi chứng kiến tình trạng đó, thì đã rất gớm ghê về sự thờ lại sai trật này. Trong Thi Thiên 115, từ câu 4 đến câu 8, lời Chúa đã chép rằng: "Hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng là công việc tay người làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, có tay nhưng không rờ rẫm, có chân nào biết bước đi, cuốn họng nó chẳng ra tiếng nào. Phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nó đều giống như nó." Trở lại với đặc quyền mà con người vốn được nhận lãnh ngay từ khi Đức Chúa Trời dựng nên tổ phụ loài người, đó chính là quyền quản trị muôn vật. Nghĩa là tất cả mọi loài vật cùng cõi tạo vật đã được dựng nên trước đó, thảy đều phải ở dưới quyền quản trị của con người là tạo vật đặc biệt được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Con người dù cho vóc dáng có nhỏ bé và không có vẻ bề ngoài đáng sợ như nhiều vật thọ tạo to lớn khác, thế nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho con người một tâm trí khôn ngoan, bản tính đạo đức vượt trội hơn muôn loài và có tâm linh để bước vào mối tương giao với đấng tạo hóa. Một con sư tử dù có to lớn và nhiều nanh vuốt nhưng cũng phải phục tùng với quyền quản trị của con người. Một con cá dưới đại dương dù có hình dạng bên ngoài to lớn hay đáng sợ đến đâu, nhưng Đức Chúa Trời không cho nó quyền bắt phục trên con người. Thế nhưng, tội lỗi đã làm đảo lộn mọi thứ, không chỉ từ tâm linh con người trở nên xa cách Đức Chúa Trời, song mọi trật tự trong cõi thiên nhiên cũng không được bình hòa như buổi ban đầu của công cuộc tạo dựng. Tệ hại hơn nữa, từ sự hoảng sợ và bất an trong tâm linh, con người đã tiếp tục bị ma quỷ lừa dối, nhận chìm trong sự tối tăm. Tâm linh càng xa cách Đức Chúa Trời và lại càng đến gần hơn với sự thờ phượng cách bất khiết. Từ quyền quản trị muôn vật lại trở nên hoảng sợ muôn vật, thậm chí là thờ lại muôn vật. Lời Kinh Thánh trong thư Roma chương 1 từ câu 22 đến câu 23 cho thấy thực trạng này. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng. Hoặc từ trong thời xa xưa, Đức Chúa Trời đã phải dùng tiên tri Ê-sai để rao ra lời cáo trách này. Thợ rèn lấy một thỏi sắt nướng trên than lửa, dùng búa mà đập, dùng cánh tay mạnh mà làm, mặc dầu đói và kém sức, không uống nước và kiệt cả người. Thợ mộc giăng dây, dùng phấn mà gạch, đẽo bằng một cái chàng, đo bằng cái nhíp, làm nên tượng người giống hình người tốt đẹp để ở trong một cái nhà. Lại đi đốn cây bách, lấy cây lật, cây dẻ mà mình đã chọn trong các thứ cây trên rừng, trồng cây thông, mưa xuống làm cho lớn lên. Gỗ ấy người ta sẽ dùng mà chụm, lấy về mà sưởi, cũng dùng để đun lửa hấp bánh, lại cũng lấy mà làm một vị thần, rồi thờ lại nó, làm nó nên một tượng chạm mà quỳ lại trước mặt nó. Họ chụm đi phân nửa trong lửa, còn phân nửa thì dùng mà nướng thịt ăn cho no, hoặc sưởi cho ấm, và nói rằng: "Ha, này ta sưởi đây, ta thấy ngọn lửa." Đoạn gỗ còn thừa lại là một vị thần, tức là tượng chạm mình, cúi mình xuống trước mặt nó mà thờ lại, cầu nguyện nó mà rằng: "Xin giải cứu tôi, vì Ngài là thần của tôi." Những người ấy không biết và không suy xét, vì mắt họ nhắm lại để đừng thấy, lòng họ lấp đi để đừng hiểu. Trong bọn họ chẳng ai suy đi nghĩ lại, chẳng ai có sự thông biết khôn sáng mà nói rằng: "Ta đã lấy phân nửa mà chụm, đã hấp bánh trên lửa than, đã quay thịt và ăn rồi, còn thừa lại, ta dùng làm một vật gớm ghiếc sao? Ta lại đi cúi mình thờ lại một gốc cây sao?" Theo sách tiên tri Ê-sai, chương 44, từ câu 12 đến câu 19. Khi sứ đồ Phao-lô nhắc nhở tín hữu Ga-la-ti về tội lỗi thờ lại hình tượng này, chắc hẳn ông cũng muốn họ nhớ lại trước kia họ cũng chỉ là tội nhân thuộc trong vòng những người mê muội đó, cũng đã từng thờ lại các thần mà không phải là thần. Qua đó, ông muốn họ cần thức tỉnh để nhìn nhận rằng cuộc đời mình đã được chuộc bằng giá rất cao qua công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vậy cần phải sống xứng đáng trước địa vị thánh đó. Cám dỗ mà các giáo sư giả đang đem đến, đó chính là con đường dẫn đưa người Ga-la-ti trở lại với truyền thống, với sự nương cậy sai trật bằng niềm tin được cứu bởi việc làm công đức, chứ không phải bởi ân điển được Đức Chúa Trời ban cho. Đó chính là tội lỗi thờ hình tượng tệ hại nhất mà ma quỷ cũng đang muốn tiếp tục gieo rắc và lừa dối con người ngày nay. Bài học áp dụng. Một lần nữa, mọi con dân Chúa chỉ biết cúi đầu cảm tạ Chúa vì ơn yêu thương quá lớn của Ngài. Thật như lời Kinh Thánh đã bày tỏ trong thư Roma chương 5, từ câu 6 đến câu 8. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Trước kia chúng ta cũng chỉ là những tội nhân, không nhận biết Đức Chúa Trời để thờ phượng. Thay vào đó lại nương dựa tâm linh mình vào những thần tượng hư không do con người dựng nên. Thật đáng phải chịu hình phạt là sự chết nơi hỏa ngục đời đời. Nay nhờ ân cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà lại được hòa thuận cùng Đức Chúa Trời, được gọi Ngài là Cha và được dự phần nơi ở đời đời trên thiên quốc. Xin Chúa giúp đỡ mỗi đời sống chúng ta cứ hết lòng nương cậy Chúa, bước đi mỗi ngày theo lời Kinh Thánh, không bị cám dỗ, lôi kéo mà trở lại với con đường không tin kính trước đây. Đó thực sự là một cám dỗ lớn mà mỗi con dân Chúa đang phải đối diện khi hàng ngày vẫn đang ở giữa biết bao người chưa có cùng đức tin như chúng ta. Nào là trong trường học, sở làm hay các mối quan hệ ngoài xã hội. Xin Chúa cho chúng ta nhớ lời nhắc nhở của sứ đồ Phao-lô rằng: "Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, cùng các sự khác giống như vậy." Nguyện mỗi lòng chúng ta luôn nhớ đến lời kêu gọi của Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong sách Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 12: "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." Đây cũng chính là lời kêu gọi dành cho tất cả những ai chưa chạy đến tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cho cuộc đời mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 122 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cha từ nhân, xin phấn hương con trong thần linh, hãy ban quyền năng cho con mạnh mẽ, chân không lùi bước vững tin, hãy cho lòng con không vương trần thế, luôn khát khao lời Cha ban. Xin thêm ơn, xin thêm ơn, xin thêm ơn cho con lòng tin kính. Xin thêm ơn, xin thêm ơn, xin thêm ơn cho con lòng khiêm nhường. Xin thêm ơn, xin thêm ơn, xin thêm ơn cho con lòng trung tín. Xin thêm ơn, xin thêm ơn, xin thêm ơn cho con thần linh Cha. Cho con lòng tin kính, xin thêm ơn, xin thêm ơn, xin thêm ơn cho con lòng khiêm nhường. Xin thêm ơn, xin thêm ơn, xin thêm ơn cho con lòng trung tín. Xin thêm ơn, xin thêm ơn, xin thêm ơn cho con thần linh Cha.